nghiệp tánh có hay không?
Phật và Tổ dạy chúng ta là cái nghiệp vậy, nó là không, nó không có thật. Thí dụ như là cái người trông thấy, trong lòng thì có cái tâm tham, thấy người ta có tiền mình khởi cái tâm muốn ăn cắp, thế rồi cái tâm muốn ăn cắp ấy nó sai cái tay ăn cắp thật, thế là thành cái tội ăn cắp. Đấy. Vậy thì cái nghiệp tham và cái nghiệp ăn cắp này ở đây nói là nó không có. Phật Tổ giảng cho chúng ta hiểu là những cái này là cái hư vọng. Làm sao lại nói là hư vọng? Bởi vì cái tâm tham đó, nếu mà chúng ta học kinh, vâng lời Phật, biết rằng cái thân này là cái đống thịt thối, sắp sửa người ta đem chôn rồi, nó là đống thịt hóa giỏi. Thế thì ta có vì cái thân này ấy, mà tham tiền tham bạc để mới mua áo đẹp, để cho nó ăn ngon, để cho nó sướng. Nếu mà mình vâng lời Phật, mình quán cái thân bất tịnh, thì cái tâm tham nó có còn hay không? Cả chúng già nhời thầy. À, thì đấy rõ ràng nó là cái không có. Nếu mình vâng lời Phật, mình học kinh mà mình hiểu, thì mình biết rõ ràng cái tâm tham nó là cái huyễn. Nè, thì biết nó là huyễn, Phật Tổ dạy cho chúng mình quán sát để biết cái tâm tham nó là huyễn. Mà đã biết nó là huyễn ấy, thì đừng để nó sai sử mình, phải bỏ nó đi. À, đừng để nó sai sử mình. Thế là các con biết cái tâm tham là huyễn. Và sở dĩ Phật mới Tổ dạy cho chúng mình biết cái tham là cái không có, mình chỉ cần tỉnh ra là nó tan đi. Đấy. Mà mình Phật mới Tổ dạy cho chúng mình biết nó là huyễn để đừng nhận nó là mình. À, đừng để nó đánh lừa và đừng để nó sai sử. Đấy là ý Phật Tổ dạy chúng mình học Bát Nhã, quán ngay cái vọng tâm là huyễn. Thế đấy là cái tâm tham đã huyễn. Đó là phiền não chướng, nó cũng đã huyễn. Rồi bây giờ cái tay ăn cắp, à, thì đó là nghiệp chướng. Nhưng mà thực cái tay nếu không có cái tâm tham mà sai nó, cái tay nó có ăn cắp không? Nó có ăn cắp không? À, thế thì cái tâm tham đã huyễn. À, mà chính cái tâm tham mới là chủ. Cái bàn tay nó cứ thế nó nô lệ, nó cứ thế nó ăn cắp. À, nếu không có cái tâm tham thì cái tay nó đâu có ăn cắp. Mà nếu là cái tâm bá thí thì cái tay nó còn đem tiền nó cho người khác, nó còn cho mọi người trả về thay, uống chi là nó còn ăn cắp. Cho nên thật nói cái tay nó tạo nghiệp, có thật cái tay tạo nghiệp không? Có thật cái tay nó tạo nghiệp không? À, mà là cái tâm tham nó tạo nghiệp phải không? Mà như vừa nói đấy, cái tâm tham là cái không thật, chỉ tại mình mê mà mình nghe theo. Còn bây giờ mình tỉnh ra là nó phải tan đi. Nó là cái không có, nó là cái không thật. Đấy. Thế là ý Phật Tổ dạy để cho chúng ta tỉnh ra mà đừng có tạo, đừng để những cái tham sân hư vọng ấy nó sai sự, đừng có tạo nghiệp. Đấy là ý Phật Tổ dạy chúng mình cái việc học là như thế. Nhưng bây giờ cái người này cũng học cái câu ấy, cũng hiểu biết cái tâm tham là huyễn. Nhưng mà bây giờ cái cách sử dụng thì lại dùng ngược ngay lại, rồi lại dùng, lại cứ ăn trộm, cứ ăn cắp, bởi vì nó huyễn đâu có sợ gì. Đấy. Vậy thì cái sử dụng cái câu, cho nên nói là Phật Tổ thì trao cho mình hòn ngọc, mà cái chỗ mình lãnh ấy, thì mình lại lãnh cái hòn bùn, hòn đá. Chẳng những hòn bùn, hòn đá mà nó lại thành thuốc độc. Mình lại hiểu là nó đã huyễn thì mình cứ tha hồ. Thế cho nên nó tuy là huyễn, nhưng mà có cái tánh Phật của mình ở trong. Đã, cái tâm thức của chúng mình nó ghi hết cả, thì cứ thế nó chuyển biến. Thì nó, cái huyễn đấy nếu mình tỉnh ra thì nó tan đi. Nhưng mà bởi vì mình đã không tỉnh, mình lại còn nhận cái tham ấy là tâm tánh của mình, rồi để cho nó đi sai, mình đi ăn cắp. Mình ăn cắp, mình làm hại người ta thì mình phải đền nợ. Mà đền nợ bao giờ cái cho vay cũng phải còn có lãi. Cho nên mình làm tội có một, mà cái đền nợ thì phải nặng nề. Thì cái sự nó phải như thế, cái đường đi nó như vậy. Nhưng mà mình hiểu lầm cái ý của tổ. Mà thứ nhất là cái vị này lại có tệ hơn nữa, biết mình sai quấy, rồi mượn cái câu nói của Phật tổ để che lấp cái sai quấy của mình, để đánh lừa mọi người. Thế mình sai, biết là mình sai mà cứ cố tâm làm việc sai, thì cái sai, cái tội này đã nặng, lại chồng thêm một cái việc muốn đánh lừa mọi người để ra điều mình là người cao đẳng. Còn chính mình bậy lại còn muốn ra điều ta là người cao đạo nữa. Cho nên cái tội nó gấp đôi gấp ba lên.
Mà chúng ta kêu nó
đấy, nó không là nếu chúng ta tỉnh ra để mặc cho nó tan đi. Thì đối với người tỉnh ấy thì nó là không. Nhưng mà người mê lại cứ cho là tôi ưa, tôi thích, mình thích cái kia, nhận nó là mình. Thế thì với cái người ấy thì nó vẫn có. Chẳng những là nó có trong hiện tại mà nó còn sai đi ăn cắp, rồi nó bỏ, nó khiến cho thân mình phải ở tù kiếp này và kiếp sau còn đọa lạc. Thế cho nên nó không là không với những người tỉnh táo, những người mới hiểu biết. Vì vậy Phật tổ mới giảng để cho chúng ta tỉnh ra. Vậy thì chúng ta đã tỉnh thì đừng để cho nó sai. Thế thì nó không thật. Thế nhưng mà nếu mà lại cứ mê, mà chính mình lại cứ nhận nó là tâm tánh của mình, rồi vâng lời nó, thì dĩ nhiên là cứ đi cái đường mê mà đi, thì nó có thật chứ không phải không. Xin đọc tiếp. Thế thì nghĩa là cứ tỉnh ấy, tỉnh ra thì nó là không. Còn nếu mà một khi mình đã mê, mình đã nói cái lời động đến người khác, hoặc là mình đã làm những việc có hại đến người khác, ở trong sách gọi đây là con chăn trâu đã đi ăn lúa mạ của người ta. Nếu mà đã ăn lúa mạ của người ta thì người ta có để cho mình yên không? Thì nhất định là mình phải trả, mình phải đền nợ chứ không có thể nói là không được nữa. Thì cái nghiệp thì huyễn là không, nhưng tỉnh ra thì nó mới không. Còn một khi mình đã để cho nó sai mà mình làm hại người khác thì người ta phải đòi nợ, không có thể nói chối được.
Người không hiểu giáo pháp, giáo pháp là cái gì còn biết không? Tới những lời Phật dạy, Phật dạy chúng ta học. Nên giáo pháp thì coi như là Phật pháp đấy. Mà người không hiểu Phật pháp tức là người không biết gì đến lý nhân quả. Không học Phật pháp cho nên không biết lý nhân quả, không tin lý nhân quả. Thế cho nên họ mỗi khi họ làm tội thì họ chỉ lo làm gì? Chối phát đi. Ta hỏi đến cứ chối phát thì là tốt rồi. Miễn là người ta không biết thì thôi. Cho nên họ chỉ cần che giấu lỗi lầm. Họ có che được không? Họ cũng che được. Nhưng mà che được cái bên ngoài, che được mắt người đời thôi. Nhưng mà nó có cái gì đó ở với họ? Cái tội, cái nghiệp đó, cái việc của họ làm đó, thì cái tâm thức của họ nó minh ký ức chỉ, nó giữ ở trong cái tạm thức của họ để nó kết dần, một ngày mai nó thành cái quả báo. Thế cho nên cái nghiệp thì ở ngay nơi mình, mình làm tròn hay mình làm méo, cái tâm thức của mình nó có biết không? À, tôi làm lành hay tôi làm ác, cái tâm thức của tôi nó ghi. Trong cái lúc bây giờ tôi cứ lo tôi đi chối, ai người ta hỏi tôi chối phát đi, thì chối thì đánh lừa là cái người người ta hỏi mình thôi. Chứ còn chính cái việc mình làm nó ở đâu? Nó ở trong mình. Thì chối đối nào, chạy đi đâu mà tránh được nó. Thế cho nên người hiểu giáo pháp nghĩa là người tin nhân quả, thì người ta làm sao? Mỗi khi lỡ làm tội rồi thì người ta làm sao? À, người ta bày lỗi ra để người ta sám hối. Tại làm sao phải sám hối? Tại làm sao phải bày lỗi ra rồi xin sám hối? Cô bày ấy người ta bảo xấu xa đại điểm. Cái gì tốt thì phu ra, cái gì xấu xa thì đẩy lại. Thế mà lại đi bày ra à, mình phải bày ra. Bởi vì mình bày ra ấy, đó là ở nơi đây nó có cái can đảm. Mà cái can đảm đã hàng phục được cái ngã ái. Cái ngã ái ấy, nó chuyên môn, nó xui mình giấu đi để được cái lòng, được cái tốt của mọi người người ta khen mình. Cho nên nó xui mình giấu. Mình đủ cái tâm mà mình muốn sửa lỗi nó mạnh, cho nên nó đã hàng phục được cái ngã ái. Cho nên mới bày tỏ ra bằng lời nói minh bạch rõ ràng. Lời nói mà minh bạch rõ ràng thì chính mình có nhận được cái lỗi minh bạch không? À, thế cho nên cần phải nói cho tỏ tường. Nói cho tỏ tường tức là mình đã thấy cái lỗi tỏ tường. Mà mình thấy được cái lỗi, quan hệ nhất là cái chỗ đó. Mình có thấy mình có lỗi hay không? Chứ còn sám hối qua cái lưỡi bên ngoài cho nó xong việc đi thì thôi. Mà chính mình chưa thấy được tỏ tường cái lỗi của mình ấy, cái chuyện sửa có được không? À, chính mình phải thấy đây là vết nhỏ. Thế thì rồi mình mới lo mình sửa rửa nó đi. Còn mình lại cứ bảo đây là vết son, vết đẹp à, thế thì mình có đâu có chịu sửa. Mình còn cho đấy là mình có phước, thì làm sao mà mình sửa? Mình thấy tội mình mới sửa được. Cho nên cái miệng phải thành thật tỏ bày. Tỏ bày tức là chính mình đã thán tỏ cái lỗi. Thế rồi mà lại còn nói cho mọi người biết, là nói cho người khác biết. Bởi vì nhờ cái lực của mọi người mà mình sửa được cái lỗi của mình. Người ta làm áp lực, cho nên ở trong chúng thì quý cái chỗ đó. Nhờ cái áp lực của chị em mà mình bỏ được cái láo lưới của mình đi. Thế mà nếu chị em nó lại a-dua, nó đồng ý với cái bậy của mình, thì mình có sửa được không? Cho nên nói ra với cái người để người ta có khả năng người ta giúp, làm áp lực cho mình bỏ cái lỗi đi. Thế rồi, thế tại sao lại còn phải sám hối nữa? Bỏ bày ra mà làm sao còn phải sám hối? Sám hối tức là bằng lời nói để minh tỏ cái thật sự cái tâm của mình muốn sửa được. Mình muốn sửa thì cái ấy nó mới đổi đường được. Còn nếu mình không chịu quay hướng, không chịu đổi đường, thì cái lối cũ làm sao mà tránh? Em mình, cái người hiểu giáo pháp, người không hiểu thì mới mong che giấu lỗi lầm. Còn cái người người ta hiểu là tội nó ở tâm mình. Cái thiện, cái ác nó thành tựu cái quả báo là chính ở cái tâm mình. Thế cho nên người ta lo, cho nên người ta lo sửa. Và người không hiểu giáo pháp của Phật, không tin cái lý nhân quả, không biết là chính cái tâm mình ấy nó mới kết quả báo, mà cứ tưởng cái chuyện bên ngoài, cho nên lo giấu cho mọi người được biết thì thôi. Mới nhiều khi sám hối cái ngoài mặt, cái lưỡi, miệng lưỡi, nói cho qua đi thì thôi. Tôi không biết là chính cái tâm mình ấy, nó đã minh trí ức chỉ rõ rệt cái việc này, và cái chủng tử nó nằm đấy để ngày mai đền tội.
Thế cho nên cái người ăn cắp kia là cái hành động, phải không? Hành động cái người đi ăn cắp à. Thì cứ tưởng là giấu được hết cả mọi người. Bây giờ chị em ở trong chúng đây này có xà bông, có kem đánh răng, có xà bông tắm. Thế bây giờ mình thiếu thì mình cứ ăn trộm đi, cứ dùng đi, ai hỏi cứ chối phát đi, nhất định không sám hối, nhất định không tỏ lộ, cho là mình khôn và mình tài. Thế nhưng mà ăn cắp của Tam Bảo, mà ngay để ăn cắp của người ngoài đời chăng nữa, thầy thấy trong kinh cũng thấy cũng có tội cả. Thế là cái tội ăn cắp ấy mình giấu được hết cả mọi người, nhưng mà tạng thức của mình thì nó có ghi không? À, nó có ghi. Mình có thể hôm nay mình nói một câu, ngày mai mình có còn nhớ không? Tại sao mình nhớ được? Tạng thức mình nó ghi đấy, chuyện gì nó cũng ghi hết. Đánh lừa được tất cả mọi người, nhưng mà không đánh lừa được cái tâm tạng thức của mình. Thế là cái tạng thức của mình nó ghi, mà cái tâm của mình đã ăn trộm thì thấy rõ là mình đang ăn trộm. Cái chấp ngã nó vẫn nhận cái hành động này là ta, cho nên rằng ta ăn trộm. Thế thì trong tâm nó ghi. Thế thì cái ăn trộm này nó thành hình ở trong tạng thức. Mà cái tạng thức của mình ấy, nó bị cái hành ấm làm gì? Cái hành nó làm gì? Nó chuyển biến. Cho nên dần dần nó đang chuyển, mà mình không ngờ. Nó đang chuyển cái tâm, cái nghiệp thức. Cái nghiệp thức làm người là đã giữ được ngũ giới mới được làm người. Nhưng bây giờ phạm vào cái giới ăn cắp thì còn nghiệp làm người không? Cái nghiệp làm người nó chuyển dần đi. Thế cho nên cái nghiệp thức của mình không phải là cái nghiệp làm người nữa, mà là cái nghiệp ăn trộm. Mà hãy ăn trộm ấy thì về sau phải làm con trâu kéo cày trả nợ. Có phải trong kinh dạy thế không? Mà các cụ vẫn nói thế. Đấy. Mà trong kinh có nói rằng ăn trộm thì về sau phải trả nợ không? Đó. Bởi vì bạc phước không chịu sám hối, không phát lò, không tin cái giới của Phật là cái sự sáng suốt đi lên cho mình là khôn. Thế cho nên rằng đi xuống cái đọa lạc. Thế là cái tạng thức nó đang chuyển dần, cái thân người này đang chuyển mà mình không ngờ, nó biến thành con trâu. Cho nên cái nghiệp trâu, cái nghiệp thức có thể hành duyên thức không? Vô minh duyên hành, hành duyên thức. Cho nên cái nghiệp thức ấy vào bảo thai, bởi vì nó không có cái nghiệp làm người nữa, mà bây giờ cái thức ấy là cái nghiệp loài vật, cho nên phải vào cái bào thai con trâu. Nếu không có cái hành nó chuyển biến thì con người có thể biến thành con trâu được không? À, nhưng vì có cái hành đó, nó chuyển biến, cho nên cái thân phận đoạn con người hưởng cái phước của loài người thì nó tàn đi. À, cái nghiệp thức nó vào bào thai, cho nên nó không có cái phước làm người nữa, mà bây giờ là cái nghiệp thức loài vật, cho nên nó vào bào thai con trâu. Thế là thành hình con trâu. Thế lúc ra thì cứ nghé ngọ, nhận mình là trâu. Thế rồi đến khi hết cái nghiệp, cái hành nó lại chuyển biến, hết cái tội làm trâu, thì lại được sinh lên cõi trời vì có cái phước tu hành. Vừa qua được sinh lên cõi trời, thì lúc bây giờ lại bảnh bao ta là ông trời. Thế đấy, cho nên nó cứ sinh, nó cứ từng phận đoạn cái thân. Có phải cái thân ấy gọi là chúng sanh không? Thế cho nên gọi là chúng sanh trưởng. Chính cái hành ấy, nó cái biến đổi ấy, nó thành ra có những các cái loài chúng sanh mà mình đọa vào trong cái đời ấy, cái kiếp phải làm cái thân ấy. Đó. Cho nên mà làm thân những các loài chúng sanh biến đổi như thế là khổ hay vui?
Cho nên mà phần nhiều đi về cái tham sân si, cho nên nó ác, nó xấu, nó khổ.
Với giới luật bạn sẽ an hòa trong sáng. Ví dụ như chúng ta giữ 10 giới sa di thì làm sao chúng ta được an? Mình đi ăn cắp người ta để cho mình yên không? Nếu mà mình nói dối người ta có để cho mình yên không? Đấy, trong 10 giới cô xem hệ cô phạm một thứ nào cô có yên không? Thế cho nên cô giữ đủ giới luật thì cái thân của an làm sao hòa? An hòa tức là nó yên, nó yên ổn cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó được an hòa, nó không có lo lắng gì, nó không sợ hãi gì, nó cũng không phải bận tâm mưu mô tính toán gì. Ngay đến đồng tiền mình còn trả giữ, vậy thì còn bận tâm mưu mô tính toán công việc gì nữa. Thế cho nên cái tâm cô nó an hòa, trong là thanh tịnh và sáng là cô có tuệ. Bởi vì nó an hòa thì ít khi mình có những lỗi lầm bằng lời nói với việc làm. Nếu mình đã bình tĩnh, yên ổn, khoan khoái thì ít khi mình có những các cái sai quấy nó xảy ra. Thiền dễ dàng phát triển trên mảnh đất này là làm sao? An hòa trong sáng, tu tứ niệm xứ dễ. Hay với một người cứ lủng củng lo lắng việc này việc kia, anh nào tu được? Em cái nếu mà mình giữ được giới luật, mình tâm mình nó sẽ an hòa trong sáng thì mình tu thiền định dễ, mình tu tứ niệm xứ dễ. Còn nếu mình không giữ giới thì nó mặc hết chuyện nọ dọa chuyện kia, làm sao mà thân tâm an ổn để mà tu được? Cái nhà mình ở nó là vật bên ngoài, mà mình còn cần phải nó phải sạch sẽ, phải quét dọn. Thế vậy cái tâm ấy, nó là cái thứ, nó là con là nó, mà con cứ để mặc nó bẩn thỉu được không? Cho nên buồn phận của con là phải làm gì? Phải quét dọn cái tâm của mình. Thế nào là quét dọn cái gì đi? Rồi bày bông báo nó làm gì?
Con xả bỏ hết những cái tham sân si,
xả hết những cái xấu đi, thế rồi tu cái điểm lành, đó là bảy bông. Thế thì cái tâm với cái nhà mình phải quét dọn sạch sẽ, thì với cái tâm của mình phải xả ác tu lành.